Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật. Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng tự quản lý. Bên kia đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc. Xin kính chào anh ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng. Trong tuần qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của các thính giả về vấn đề JobKeeper. Đây là một chuyện có thể nói là khá mới. Trước khi trả lời các câu hỏi này, thưa anh Lộc, anh có thể nói sơ qua về vấn đề chi trả cho những người được giữ lại làm việc, tức là JobKeeper thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì như chúng ta nói đó là cái định nghĩa của nó là JobKeeper, tức là giữ lại công việc, chứ không phải là trả tiền cho nhân viên mà nghỉ việc hoặc là như thế nào. Tức là trả tiền để mà giữ những cái người này lại cho tương lai sau này, tức là bây giờ mình phải cố gắng để mà mặc dù á, cái kinh tế hoặc là cái trường hợp của mình nó có thể là công ty của mình hoặc là cái cơ sở hoặc là tiệm của mình á, là vắng khách đồ, nhưng mà mình cũng cố gắng để mà mình trả tiền cho họ, thì chính phủ họ mới giúp bằng điều kiện đó là họ giúp để mà mình cứ tiếp tục mình mướn những người này qua một cái cơn này trong vòng 6 tháng để mà tương lai là mình sẽ có cái những cái người này họ cũng sẽ tiếp tục họ làm cho chúng ta. Do đó nó gọi là JobKeeper chứ không phải là JobSeeker. JobSeeker là mình không cần làm gì hết, mình lãnh tiền. Còn cái này á, là sẽ là người chủ nhân sẽ đứng ra để mà xin cái số tiền này cho chúng ta. Thì chủ nhân, trước nhất là cái điều kiện để cho chủ nhân đó là chủ nhân phải chứng minh được là cái tiền thu nhập của họ phải giảm trên 30% cho với năm trước, là ít nhất là một tháng. Tức là họ đưa ra là ví dụ như là tháng 3 năm nay và tháng 3 năm trước có bị tụt giảm hay không, hoặc là tháng 4 năm nay và tháng 4 năm trước, coi thử coi là nó có giảm nhiều hay không. Thì còn riêng đối với những người nào mà mới bắt đầu làm á, tức là chưa được một năm để mà có so sánh á, thì sở thuế họ sẽ đưa ra những cái mục tiêu, cái mục đích khác để mà chúng ta đối chiếu đo lường giữa hai cái. Riêng đối với những người này á, là đây là chủ nhân. Còn nếu mà mình tự làm chủ, tức là self-employed hoặc là partnership, hoặc là những cái người mà công ty mà mình làm director mà mình không có lãnh lương mà mình lãnh cái tiền cuối năm á, thì là sở thuế họ cũng sẽ cú xếp tới cái đó. Tại vì họ, chính phủ cũng cho phép chúng ta là chọn một người trong những cái người mà tự làm chủ đó, hoặc là một cái beneficiary, tức là một người thụ hưởng của một cái quỹ ủy thác sẽ được cái tiền đó. Nhưng mà chưa có cái lực đó, là chưa có cái form đó để nộp. Cái quan trọng cho chúng ta bây giờ đó là đến ngày 20 tây là thứ hai này đó, là mình có thể mình nộp nếu mà mình đủ tiêu chuẩn, và mình và cái nhân viên của mình đủ tiêu chuẩn để mà được làm đó, là mình phải khai ngay bây giờ. Thì nhân viên đó là họ bao gồm đó, nếu mà chúng ta là người làm part time hoặc là full time từ ngày 1 tháng 3 trở về sau, mặc dù có nhiều người đó là có thể nghỉ trước đó, nhưng mà mình re-employ lại, tức là mình mướn lại. Tại vì lúc trước đó có thể là mình nói ồ bây giờ mình không trả nổi, bây giờ mình cho người ta nghỉ, và sau này khi mà cái lực này đưa ra thì mình mướn họ lại, thì họ cũng vẫn có quyền được hưởng theo mình. Về những người mà làm bán thời, làm casual, tức là làm phụ thời, thì đó là đây đó là những người nào mà cái đó là phải trên 12 tháng thì mình mới được coi như là người mà để mà được hưởng. Hoặc là những cái nhân viên này là phải trên 16 tuổi và là phải là công dân Úc, tức là permanent hoặc là citizen theo điều luật của cái Social Security Act, hoặc là chứ không phải là theo cái luật thuế. Và cái đặc biệt là những người mà có thể là có chiếu kháng đặc biệt là 444 đó anh, đó là những người nào mà được hưởng. Cái quan trọng đó là nếu mà chúng ta hội đủ điều kiện, chủ nhân hội đủ điều kiện, thì chủ nhân sẽ yêu cầu người nhân viên của chúng ta hoặc là cái người làm cho chúng ta phải điền vào một cái form nó gọi là cái JobKeeper notice, là phải nộp cái đó lại cho chủ nhân. Thì khi đó chủ nhân mới có quyền nộp lên cho sở thuế là ngày 20 tây tháng 4 tới đây, là chủ nhân phải nộp cái phần đó lên cho sở thuế. Và cái lương bổng tiền mà chúng ta trả cho họ trong thời gian qua đó là mình phải có giấy tờ, phải có chứng minh đàng hoàng, chứ không thể nào mà mình nói là tôi có trả người này người kia. Tức là phải có điền form và phải khai cho họ trong cái single touch payroll, tức là cái form mà sở thuế là hàng 3 tháng, nếu mà mình có nhân viên ít là mình phải nộp trong đó từng người một để mà sở thuế họ đối chiếu với cái phần này. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta khai như vậy đó là những cái khu bổng của những người nhân viên này là chúng ta phải làm đủ những cái tiêu chuẩn đó. Thưa anh, thì đó là những cái, và cái quan trọng nữa là khi mà chúng ta quyết định là chúng ta tham dự vào cái jobkeeper này đó, là bất cứ nhân viên nào mà làm việc cho chúng ta mà hội đủ những điều kiện trên là chúng ta phải bao gồm hết tất cả những người đó để mà xin cho họ, chứ không thể nào loại bỏ. Có thể là mình nói là tôi muốn cho người này nhưng mà không được người khác là cũng không được, tại vì cái đó là không đúng luật. Một là mình vào hết, tức là những người nào nhân viên của mình mà đủ tiêu chuẩn thì đó là mình sẽ xin cho họ tất cả. Nên nhớ đây là tiền của nhân viên chứ không phải là tiền của chủ nhân, do đó cái số tiền này là chủ nhân bắt buộc phải đưa lại cho cái người nhân viên hoặc là công nhân của mình làm. Thí dụ như là hiện tại bây giờ, trước khi mà có số tiền này là mình trả cho họ là 300 đồng, tại vì họ làm part-time là 300 đồng một tuần. Nhưng mà bây giờ đó là mình phải trả cho họ là 750, tức là mình phải trả cho họ trong cái mỗi tháng, mỗi hai tuần là chúng ta phải trả cho những người này là 750, 1.500 mỗi hai tuần. Sau đó cuối tháng là mình nộp vô cho sở thuế và mình xin bồi hoàn lại cái số tiền đó cho chúng ta. Thì cái lợi của chủ nhân trong cái trường hợp này đó là thí dụ như là mình trả người ta thường là 300 nhưng mà bây giờ mình chồng thêm là 750, nhưng mà mình lấy được của chính phủ trả mình là 750 nhưng mà mình trả người ta thêm có 450 thôi, tức là người ta làm cho mình với cái dạng là không có tính tiền, không có tiền, tại vì mình được bồi hoàn lại luôn. Thì người chủ cũng được lợi, người công nhân cũng có cái lợi trong đó. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã khái quát sơ lược về chế độ mà JobKeeper. Thì có những câu hỏi sau đây, trường hợp mà chủ nhân không có khả năng ứng trước cho nhân viên để sau đó được bồi hoàn từ sở thuế, thì trường hợp này ra sao anh?
Rất tiếc là đây là cái luật là sở thuế họ sẽ dựa vào cái phần này để mà tính ra, thì tức là họ yêu cầu là chúng ta phải trả hai tuần một lần để mà trả cái số tiền này, tức là hai tuần là chúng ta phải trả cho nhân viên 1.500 và sau đó mình xin lại. Nếu mà chúng ta không có khả năng thì mình phải kiếm cách để mà có thể là mượn nhà băng để mà mượn ứng trước cái số tiền này để mà trả cho nhân viên. Thì anh, đó là cái một trong những phần mà trả lời của trong bên Bộ Ngân khố, họ nói là tại cái này á là phải nhân chủ nhân phải trả trước cái số tiền đó và sau đó mới được xin bồi hoàn lại từ sở thuế. Do đó đó là cái số tiền này nên nhớ là của từng người cá nhân mà chủ ơi là nhân viên của mình, là mình xin cái số tiền này cho người đó chứ không phải là mình nói là cái người đó không chịu làm nữa thì bây giờ mình lấy số tiền này mình cho người khác là không được, tại vì mình phải đề tên từng người một vào là những người nào mà đủ tiêu chuẩn để mà, và họ sẽ đối chiếu với cái tiền mà lương bổng mà mình báo hàng đợt cho họ biết để mà họ trả cái số tiền này. Do đó là mình phải trả trước cái số tiền này cho nhân viên. Bây giờ đó thì họ cho tới 30 tháng 4 để chúng ta trả cho cái tháng 4 là tức là 4 tuần, nhưng mà sau đó là chúng ta trả là phải mỗi 2 tuần chúng ta phải trả một lần cho nhân viên.
Dạ vâng, cũng với chủ nhân nữa, thì thưa anh, chủ nhân có phải trừ thuế trước khi trả cho nhân viên hay không? Và có cần phải giữ một số tiền để đóng super cho họ không thưa anh?
Dạ thì theo cái dự định đó là cái số tiền super này sẽ, cái tiền mà hưu bổng này sẽ phải giống như là lương bổng của chúng ta. Do đó là khi mà chủ nhân trả chúng ta họ phải trừ thuế, thì khoảng trừ thuế một cái khoản tiền dựa theo cái trường hợp của chúng ta và sau đó mới trả lại cho chúng ta. Tuy nhiên cái tiền, số tiền này đó là chúng ta sẽ không phải cần phải đóng hưu bổng trên cái số tiền này, tức là nếu mà là 1.500 mà cái người nhân viên đó không làm gì thì không có việc làm, tức là mình đóng cửa là không có việc làm luôn, mà họ được 1.500 thì mình không phải đóng tiền super. Tuy nhiên nếu mà mình có việc cho họ làm, ví dụ là 300-400 và cái số tiền đó là cái số tiền mà cái công sức của họ bỏ ra để làm giống như thường vậy, thì đó là mình phải trả tiền trên cái số tiền đó chứ không phải là trên 1.500, tức là 750 là cái số tiền mà họ chính phủ họ trả cho mình, nhưng mà cái đó là bao gồm luôn cái số tiền mà chủ nhân nhân viên của mình có làm việc cho mình. Do đó thí dụ như là cái người đó lãnh 300 mà bây giờ mình trả họ 750 mình không nhất thiết là phải đóng cái super trên 750, mà mình chỉ chủ nhân chỉ đóng super trên cái phần 300 mà họ làm ra được mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là thưa anh, trong thời gian này nếu shop đóng cửa, tôi có thể yêu cầu nhân viên lấy ngày nghỉ phép thường niên được không? Còn nhân viên có được lãnh tiền shopkeeper không anh?
Thưa anh thì cái theo cái lịch mà bảo hộ lao động đó, tức là fair work salary đó, họ có quyển chuyển trong cái phần đó. Tức là trong cái thời gian này mình yêu cầu nhân viên mình lấy ngày nghỉ phép thường niên trong cái thời gian đó để mà nó giảm được cái đó. Nhưng mà cái đó cái nó cũng phải có cái điều kiện là tức là mình phải giữ lại, tức là nhân viên mình không có thể nào mà ép buộc nhân viên lấy quá cái, thí dụ như còn hai tuần thì là hai tuần đó là hai cái tuần mà nhân viên họ phải giữ lại cho mình, họ phải có quyền giữ lại cái số hai tuần lễ đó. Còn bao nhiêu trước đó nếu mà có dư nhiều thì bây giờ là ngày lúc mà mình có thể mình yêu cầu nhân viên lấy cái ngày nghỉ phép trong cái thời gian đó, thay vì là tại vì không có việc làm thì tại vì họ cũng vẫn tiếp tục lãnh tiền cái jobkeeper này. Thì nên nhớ đây là cái tiền mà trả để mà giúp cho chủ nhân tiếp tục mướn mình, do đó là chủ nhân cũng có quyền để mà trong cái thời gian mình làm việc, thí dụ như mình làm thường là từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì bây giờ đó có thể là có những cái phương thức mà thay đổi giờ giấc hoặc là thay đổi cái công việc làm của chúng ta, miễn sao mà nó vừa khả năng của chúng ta là chúng ta phải làm, chứ không thể nói là bây giờ tôi sợ corona tôi không muốn đi làm nữa đồ này nọ thì cái đó sẽ không được chấp nhận. Tại vì cái tiền trả cho mình đây là cái tiền nó gọi là job keeper, tức là giữ job cho chúng ta, thì đó là chủ nhân có quyền để mà yêu cầu chúng ta làm việc giống như lúc trước, mặc dù á bây giờ đó thí dụ như trưa mình làm 300 thì bây giờ mình cũng phải làm việc giống như vậy. Thì đó là cái, còn cái số trên đó là chính phủ sẽ trả thêm cho chúng ta qua cái người chủ nhân, do đó là cái người chủ cũng có quyền để mà cũng như là yêu cầu mình làm những cái việc trong cái thời gian mà mình còn đi làm, hoặc là có những cái việc mà chủ nhân họ yêu cầu mà vừa khả năng và cái trình độ cái việc của mình làm lúc trước đó anh, thì bây giờ cũng vẫn tiếp tục.
Dạ vâng. Một câu hỏi này nữa nhưng mà có lẽ cũng đã trình bày rồi nhưng nói lại vẫn tốt hơn, tức là sự khác biệt của jobkeeper và jobseeker ra sao anh?
Dạ thưa anh, thì cái jobkeeper như nãy giờ chúng tôi trình bày đó, đây là giúp chủ nhân để mà giữ những nhân viên lại để mà tương lai khi mà hết dịch này đó là mình cũng tiếp tục được cái có công ăn việc làm tiếp như vậy đi suốt luôn. Còn cái phần mà jobseeker tức là cái tiền này đó là tự cái người công nhân nhân viên khi mà họ cho nghỉ việc hoặc là không còn muốn đi làm được, không làm nữa thì là đi xin qua cái bên bộ xã hội, tức là Service Social Centering đó, là chúng ta phải qua bên đó chúng ta tự xin lấy cái số tiền này. Thì đó là dĩ nhiên đó là phải dựa lại thuộc vào là cái không những là cái của chúng ta mà của cái người phối ngẫu của mình nữa. Nếu mà cái số tiền mà người phối ngẫu làm trên ví dụ như 70 mấy ngàn thì là chúng ta có thể sẽ không đủ điều kiện để mà xin cái job seeker. Ngoài ra đó là cái mà job seeker á, thì cái nó cũng khoai chính phủ cũng đưa ra những cái dễ dãi trong đó để mà chủ cho những cái người nhân viên này nhiều khi không đủ cái điều kiện để job keeper thì họ có thể họ xin qua cái dạng là job seeker này, thì cái số tiền lãnh được thì nó ít hơn nhưng mà nó dĩ nhiên là cái đó là mình tự điều khiển lấy và tự control cái phần đó của chúng ta là chúng ta khai. Thì chúng ta khi mà được chọn đó là chúng ta có thể mình lấy cái tiền jobkeeper thì nó cao hơn một chút, nhưng mà nên nhớ đó là cái công việc, thì tức là mình có thể mình phải tiếp tục mình làm thêm một cái việc mà hồi xưa mình làm chủ nhân yêu cầu thì chúng ta cũng phải làm.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là tôi có tiệm nail và nay shop bị bắt buộc đóng cửa, vậy tôi có được xin jobkeeper hay không? Có người bạn nói là chỉ có những shop nào còn hoạt động mới được hưởng, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó nó không đúng đó anh, là tại vì mình cũng còn đang hoạt động, tức là họ nói là cái ADN cũng còn đang hoạt động, tức là cái cơ sở của chúng ta cũng vẫn tiếp tục hoạt động nhưng bị bắt buộc hoặc là bị cái dịch này mà chúng ta phải đóng cửa một thời gian ngắn. Thì đó là lý do tại sao mà chính phủ đưa ra cái phần jobkeeper để mà giúp chúng ta có tiền để mà tiếp tục trả những cái nhân viên này. Thì có một số đóng cửa hoặc là là làm thí dụ như quán cà phê hoặc là nhà hàng đồ chỉ bây giờ chỉ làm takeaway only, thì đó là để mà giúp đỡ chúng ta trả tiếp tục cho những cái người mà lãnh lương này. Thì thật sự mà nói thì đó là nếu mà bây giờ chủ nhân sẽ không trả nổi thì dĩ nhiên là những người này sẽ đi vào cái tìm xin cái tiền job seeker hết. Thì đó là cái mà bây giờ họ nói là bây giờ đưa ra cho chủ nhân để giúp vừa giữ chủ nhân để mà tiếp tục, và sau này trong tương lai khi mà đại dịch này nó đã qua rồi đó, thì cái những cái người mà còn tiếp tục làm chúng ta cũng vẫn giữ được cái phần đó để mà đi tiếp tới. Thì dĩ nhiên là có lợi cho chủ nhân và có hại trong đó, là tại vì những cái anh nhiều clip này đó cũng accumulate và work cover có thể nó tăng lên, tại vì trong cái thời gian đó mình cũng vẫn có lương bổng, cái tiền chi phí lương bổng đồ này nọ. Do đó là nó có lợi có hại tùy theo cái trường hợp của chúng ta. Cái tốt nhất là xin quý vị phải lưu ý là nên bàn thảo với, nếu mà chúng ta có kế toán của mình thì nên bàn thảo trong cái trường hợp của mình, cái hoàn cảnh của mình, thì cái phần nào nó lợi hơn cái phần đi, thí dụ như là chọn cái job shipper cho cái nhân viên mình hay là để cho nhân viên mình xin cái job seeker vân vân. Đó là những cái mà mình phải quyết định. Nhưng mà một khi mà mình đã vào trong cái job shipper là mình phải chọn hết tất cả người, chứ không phải mình lọc người này bỏ người kia nếu mà họ đủ tiêu chuẩn.
Dạ vâng, một câu hỏi chót nữa thưa anh. Lúc trước thì có nghe nói là du học sinh được có thế tiền, có thể lấy tiền super ra trong lúc này. Thưa anh cho biết thêm sự khác biệt của việc mà rút tiền ra bình thường và rút tiền ra của du học sinh, thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái mà rút tiền ra đó anh, là thật sự á, là nó có cái tiêu chuẩn của mỗi người. Thì trước đây đó là chỉ có những công dân Úc mà được lấy ra mà thôi. Tuy nhiên sau này vì có những cái lobby, những cái mà của những cái nơi mà họ giúp đỡ cho du học sinh đó, họ mới đề nghị thì chính phủ đồng ý á, là cho những cái du học sinh được, nếu mà có cái visa mà ở đây được trên 12 tháng và không thể nào mà có không khả năng để mà có thể là phải trả những cái chi phí đồ sống hàng ngày đồ đó, thì là được phép để mà rút ra cái số tiền đó. Không những du học sinh mà là temporary skilled worker visa, tức là những người mà làm việc tạm thời ở đây và cái giờ đã bị cắt giảm đồ này nọ nhưng mà không có được hưởng cái tiền job keeper nữa, tại vì họ không có đủ tiêu chuẩn. Đó là những cái mà mình phải có lý do để mà mình chứng minh. Tại vì khi mà mình xin á, là cái này đó là cái điều kiện á, là thứ nhất là mình chúng ta không có việc làm, hoặc là chúng ta được hưởng những cái phần như là job seeker hoặc là youth allowance parenting vân vân, và chúng ta bị mất việc trong ngày từ ngày 1/1/20 trở đi, hoặc là cái giờ làm của mình giảm xuống 20%, trong cái phần đó mình sẽ được rút ra cái số tiền đó. Nhưng mà đối với học sinh á, tại vì đó, đây là tiền super trong cái thời gian này chính phủ cho một cái trường hợp đặc biệt, là như chúng ta biết hồi xưa tới giờ á, là cái tiền super là chúng ta không thể rút ra được, ngoại trừ là chúng ta phải có hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Còn không thì mình cũng phải đợi tới tuổi về hưu của chúng ta và chúng ta không còn việc làm thì chúng ta mới được lúc đó. Nhưng mà lúc này đó là họ cho mình lấy ra một lần 10.000 đồng trong năm tài khoá này, và sẽ bắt đầu từ ngày 20 tây trở đi là chúng ta có thể xin cái tiền super đó. Còn sau đó qua tháng 7 thì chúng ta cũng có thể xin một lần nữa là 10.000 nữa, tức là 20.000. Đối với những người nào mà thí dụ như là mình ở đây theo cái những cái người mà chuyên gia tài chính rồi, họ cũng khuyên đó là nên nhớ là cái tiền super này đó, mình để trong đó họ đầu tư thì cái từ tương lai đó có thể nó đi lên. Và thì đó dĩ nhiên là có những cái lúc như này thì nó cũng có xuống, nhưng mà cái đường dài đó, thì nó cũng có lợi cho chúng ta. Do đó khi mà chúng ta quyết định rút ra thì nên suy nghĩ tới cái phần đó. Riêng đối với những cái du học sinh đồ này nọ, và tương lai đó mình có thể mình dự định là mình đi về nước đồ này nọ, tới lúc đó mình cũng có thể rút cái tiền đó ra. Nhưng mà tới cái thời gian đó thì là mình phải đi ra khỏi nước Úc và mình xin đó là cái số tiền mình cũng phải đóng thuế. Do đó đây là có cơ hội với điều kiện là mình phải đủ tiêu chuẩn. Và nên nhớ mình chỉ cần đủ tiêu chuẩn là mình được rút ra, chứ không có cái đường lắc léo để mà mình rút ra. Và mình chỉ cần là có một cái hồ sơ, mình chỉ đăng ký qua bên sở thuế để mà làm mà thôi, chứ không cần phải là nó qua bên qua sở thuế và qua bên quỹ hưu bổng đồ này nọ. Tại vì một khi mà chúng ta xin cái tiền đó thì mình chỉ đăng ký và mình nộp qua bên sở thuế, và từ đó sở thuế nếu mà họ chấp nhận thì sẽ chuyển qua bên cho quỹ hưu bổng của chúng ta để mà họ trả tiền số tiền đó cho chúng ta. Do đó là cái phần đó là cái mà chúng ta phải lưu ý, đó là một lần mà thôi chứ không phải là phải làm mà nó rườm rà đâu.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thúy và Bạn tối nay. Cảm ơn anh Trịnh Hoa Lộc rất nhiều.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Dạ, xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.